Thứ ba, Bồ Tát thập hạnh. Trên bước đường hành Bồ Tát Đạo, ở giai đoạn thập trụ thì đặt nặng vấn đề thiền định, tức giữ tâm đứng yên, an trụ vững chắc ở Phật Pháp, tiếp xúc với đời, nghe thấy đủ thứ việc, nhưng tâm không được dao động, không bị cuộc đời lôi kéo. Giữ tâm tốt, mai kia còn hành Bồ Tát Đạo được, nhưng cố làm cho được việc mà mất tâm là đọa. Riêng tôi sẵn sàng bỏ tất cả để không bị hư tâm, còn cố gắng giữ đủ thứ, chẳng những không giữ được mà còn mất mạng và tệ hơn nữa. Mất luôn giới thân huệ mạng là vốn quý báu nhất của người tu thì quả thật chua xót. Khi Bồ Tát thành tựu Pháp thập trụ, Đức Phật dạy thập hạnh là chánh hạnh của Bồ Tát. Từng bước Bồ Tát nâng tâm thức để quan sát bề trái của cuộc đời, biết được tâm lượng chúng sanh, tùy theo đó mà hành động làm lợi ích cho người. Bồ Tát phải bước chân vào đời, chạm trán với thực tế mới kiểm được tâm chúng ta. Vì lý thuyết rất đẹp, nhưng thử áp dụng 10 hạnh như Phật dạy trong cuộc sống đời thường. Đụng chạm với đủ hạng người, đủ loại việc mà tâm không dao động và chỉ nuôi tâm giúp đỡ người cùng thăng hoa. Tôi tâm đắc nhất Pháp này. Trong cuộc sống, dù họ đối xử thế nào, ta cũng tìm được điều tốt của họ. Tâm chúng ta mới an lành, mới tiến tu được, còn buồn giận không tu được. Hoàn tất Pháp thập tính, thập trụ ở cung trời Đao Lợi, tiến sang giai đoạn 3 của Bồ Tát Đạo là thập hạnh. Đức Phật nói, Pháp này ở cung trời Dạ Ma. Chúng ta phải hiểu, đó là Pháp dành cho những người có phước đức, trí tuệ. Đương nhiên, hàng phàm phu không thể nghe, hiểu, tin và không thực hành được. Hàng nhị thừa cũng vậy, những người phước đức đầy đủ mới sanh ở cõi thiên, còn ở nhân gian là phước đức không đủ. Nếu phước đức đầy đủ, chúng ta sanh ở cõi trời và phát tâm đại bi trở lại nhân gian cứu đời. Lúc ấy, mang thân người, nhưng trang bị phước đức của thiên thượng mới làm công việc cứu nhân độ thế của Bồ Tát được. 1. Bố thí. Trong thập hạnh của Bồ Tát, hạnh bố thí đứng đầu. Đây là pháp của Bồ Tát phát xuất từ tâm định tĩnh. Vì đã thành tựu pháp thập trụ, có suy nghĩ, cân nhắc tại sao bố thí, bố thí cho ai và hậu quả ra sao. Người đáng được bố thí thì Bồ Tát sẵn sàng bố thí cả thân mạng, không phải chỉ cho tài sản. Nhưng bố thí như vậy để làm gì? Bồ Tát thấy ngay hậu quả bằng tâm định tĩnh, nghĩa là việc làm của Bồ Tát có mục tiêu rõ ràng. Chúng ta thường nghe nói bố thí không cầu danh lợi, cho mà không chấp, không nghĩ. Điều này chúng ta đừng hiểu lầm, tại sao không chấp, không nghĩ? Theo tôi, Bồ Tát bố thí không cần suy nghĩ vì có trực giác, biết quá rõ như biết trái xoài trong lòng bàn tay, còn cần suy nghĩ gì? Thấy người đáng độ, đáng giúp thì Bồ Tát làm rồi, biết rồi, suy nghĩ chi nữa? Người đến xin, Bồ Tát biết trước họ đến xin gì, tại sao xin và Bồ Tát chờ họ đến để cho. Không suy nghĩ, không biết để bị người lừa gạt thì không phải là pháp bố thí của Bồ Tát. Hành Bồ Tát Đạo mà không có trí tuệ là Bồ Tát nhập ám, hành động theo người ngu thì không thể có kết quả tốt. Không phải dốc cả sự nghiệp để bố thí rồi trắng tay, nghèo khổ, sanh oán hận. Ngoài ra, Bồ Tát đủ trí khôn để thấy trực tiếp cho có lợi hay qua trung gian cho có lợi hơn. Có việc Bồ Tát phải tự làm, giao cho người sẽ thất bại. Theo Nhật Liên dạy, muốn giáo hóa độ sanh, chúng ta phải phân ra 4 điều. Nói với ai, lúc nào, ở đâu và nhằm mục tiêu gì. Giải được 4 việc này xong mới làm. Không phải lúc nào, chỗ nào cũng cho, ai cũng cho thì làm sao có đủ của để cho. Bồ Tát bố thí nhằm mục tiêu đưa người đến vô thượng Bồ Đề. Quả Bồ Đề này thuộc chúng sanh, không cưu mang giúp họ, ta không thành Phật. Không làm cho họ giỏi, ta không thành Thầy. Bồ Tát phải xây dựng, giáo dưỡng người mới lên ngôi vị vô thượng đẳng giác. Vì đồ chúng của Phật phải có đầy đủ thanh văn Bồ Tát. Bồ Tát hành đạo tìm người có duyên để độ. Độ một người cũng được, nhưng đã độ ai là người đó phải nên hiền thánh. Mục tiêu thành tựu chúng sanh đối với Bồ Tát là điều dứt khoát. Thấp nhất là chắp gối, đỡ người đứng dậy để họ có thể giáp mặt với đời, không phải cho rồi không cần suy nghĩ. Tại sao Phật dạy cho không suy nghĩ? Vì nếu cho rồi nghĩ họ phải biết ơn trả ơn ta, nhưng họ không như vậy, ta lại sanh tâm thù nghịch. Đối với người này, Phật dạy họ bỏ đi, đừng nghĩ, vì ngu quá, lỡ dạy, nhắc lại chi cho người cười thêm. Ông bà ta thường nói, giúp ngặt, không giúp nghèo. Vì ai cũng có khó khăn nhất định trong một giai đoạn nào đó, thí dụ như cần giúp người bị thiên tai. Về đời sống lâu dài thì họ phải tự vươn lên, không thể biến họ thành người ăn hại suốt đời chờ bố thí. Người Trung Hoa có câu, khát thời nhất trích như cam lồ, nghĩa là khi khát nước thì một tách nước lạnh cũng quý giá như là nước cam lồ. Chúng ta bố thí đúng lúc, lúc ngặt cứu nhau, thể hiện ý nghĩa cứu nhân độ thế của Phật dạy. Ta tìm người có nhân duyên là họ có ngặt và ta có khả năng cho. Kẻ cần, người có, hai cái ráp lại ăn khớp. Nhưng người đồng tu cùng chùa mà lười biếng, một đồng cũng không thí. Người không cùng huyết thống nhưng họ cần thì ta giúp cho họ phát triển. Tu bố thí đặt căn bản trên trí tuệ chỉ đạo, nhưng ta chưa đủ sáng suốt, chưa định tâm, phải nương Phật, nương kinh điển. Phật chỉ đạo ta giúp đúng người, đúng chỗ, đúng lúc thì xây dựng được bao nhiêu chúng sanh, họ đều nên người. Đối với thực tế xã hội ngày nay, chúng ta hiểu và ứng dụng pháp bố thí ra sao? Tôi ngại nhất việc tăng ni học từ chương, phân tích đủ 12 bộ kinh, nhưng kinh không dính líu gì đến cuộc sống của quý vị, không san sẻ gì cho xã hội, thì cũng đành bị xếp qua một bên. Để tránh tình trạng chúng ta sai lầm, làm cho giáo lý Phật trở thành tục hậu, không lợi lạc cho sự thăng hoa của con người, Ngài Nhật Liên dạy rằng, giáo lý phải thích hợp với quốc độ, thời gian và căn cơ trình độ của người. Trình độ của người ngày nay chắc chắn khác với con người ở 2.000 năm trước, và mỗi nước đều có sinh hoạt văn hóa phong tục khác nhau. Vì vậy, pháp Phật du nhập vào nước nào cũng uyển chuyển thích hợp lợi lạc với nơi đó. Có thể nói, phần lý bên trong không thay đổi, nhưng phần giáo bên ngoài thay đổi. Ngôn từ diễn tả Phật Pháp cùng hình thức sinh hoạt tu tập khác nhau, nhưng tinh ba giáo điển vẫn là một. Thể hiện tinh thần này trong sinh hoạt hiện tại, theo người Nhật thì Bồ Tát phải thực hiện ba việc khi tu hạnh bố thí. Trước nhất, hành Bồ Tát Đạo phải nâng cuộc sống con người, vì chẳng những không làm người khổ mà chúng ta còn có trách nhiệm giúp họ được an lạc. Theo kiến giải của Phật giáo Nhật, tài thí được hiểu thực tế nhất là giải quyết công ăn việc làm cho người. Người theo ta bị nghèo khổ thêm, chắc chắn đó không phải là mô hình của Phật dạy. Thể hiện việc nâng cao đời sống kinh tế của người dân theo yêu cầu của xã hội đang sống. Xưa kia, Phật giáo Nhật phát triển về nông thôn. Các thiền sư đến dùng xa cất am tranh, sống ở nơi đó để giúp đỡ người dân địa phương. Nhà sư dạy họ trồng cây thuốc và hoa màu. Nhờ phương pháp canh tác tốt, họ thu hoạch được nhiều. Từ việc tạo ra của cải lợi lạc cho người dân mà các nhà sư được vua chúa và dân chúng thương quý, chùa chiền được dựng lên theo cảm tình tốt đẹp ấy, và dần dần Phật giáo đi sâu vào quần chúng, trở thành một phần đời sống của họ. Đến khi Minh Trị Thiên Hoàng duy tân nước Nhật, với tình trạng đô thị hóa, sinh hoạt Phật giáo đã được thay đổi theo nếp sống của thành thị. Ở thôn quê đất rộng, chùa lớn, nhưng ở thành phố tất đất tất vàng và phải làm việc liên tục thì cất chùa cao lớn mà không sinh hoạt thường xuyên, đóng cửa hoài, trở thành lãng phí. Vì vậy, Phật giáo phải sinh hoạt thích nghi theo hướng phát triển mới của dân chúng ở đô thị. Dân thường tập hợp sống ở chung cư, nên các hội đoàn Phật giáo thành lập ở mỗi chung cư một niệm Phật đường, chỉ rộng độ một hay hai gian phòng dùng thờ Phật, để dân nơi đó đến sinh hoạt tôn giáo. Vì theo họ, đạo Phật lấy con người làm chính, không phải lấy chùa làm chính. Nhà truyền giáo gần gũi cũng thấy nguyện vọng chính đáng của người dân đô thị. Họ có nếp sống bận rộn, không có nhiều thì giờ để tham thiền, tụng niệm, hành hương. Với hoàn cảnh như vậy, nhà lãnh đạo Phật giáo tạo điều kiện thuận tiện cho dân tập trung ngay tại chung cư đang sống, rút tỉa những tinh yếu của Phật Pháp, đặt vào thời kinh ngắn gọn cho họ tụng niệm và nghỉ sớm để mai còn sức khỏe đi làm. Theo tinh thần Pháp Hoa, Phật dạy hoặc ở điện đường, tăng phường hay nhà dân, hoặc ở đồng trống ngã ba đường, nơi nào có người trì kinh Pháp Hoa, chỗ đó có Phật. Nhờ vậy, ai cũng tu được. Chúng ta phải thấy rõ và đáp ứng yêu cầu giúp cho người thăng hoa, đừng bắt buộc họ lệ thuộc vô bất cứ điều gì làm khổ thân tâm họ. Ngày nay, tổ chức Tân Hưng Phật Giáo Nhật thể hiện tinh thần tài thí bằng cách lập xí nghiệp giải quyết đời sống cho Phật tử. Đó là cách gắn bó thiết thực nhất giữa tín đồ và Phật giáo. Làm như vậy, giới Phật giáo ít nhất cũng thực hiện được việc mang lại no cơm ấm áo cho tín đồ, chưa nghĩ đến việc lớn lao là cứu giúp tất cả chúng sanh. Việc thứ hai là giải quyết vấn đề học hành, vì đạo Phật là đạo trí tuệ. Phật giáo Nhật mở trường từ mẫu giáo đến đại học để đào tạo người có tri thức, và họ cũng nhắm đến đào tạo thực dụng. Bố trí người tốt nghiệp vào làm việc tại xí nghiệp của Phật giáo, giúp cho người có cuộc sống phát triển. Theo họ, điều đó thể hiện tinh thần pháp thí. Tất nhiên, ngày nay xã hội được hiện đại hóa, công nghiệp hóa, việc đào tạo không thể thiếu phần khoa học kỹ thuật. Người theo ta có công ăn việc làm, có thu nhập cao, phát triển được kiến thức, thì ai mà không theo? Sau cùng, thể hiện tinh thần vô úy thí, giới Phật giáo Nhật thường tham chính. Lịch sử Nhật cho thấy, có hòa thượng làm thủ tướng hoặc bộ trưởng là việc bình thường, vì có tham gia vào guồng máy chính quyền mới bảo vệ được quyền lợi chính đáng của giới Phật giáo. Điều này dễ hiểu. Trên thực tế, người nắm được kinh tế, văn hóa, chính trị thì quyết định được tất cả. Điển hình như Phật giáo Lý Trần, mạnh rõ ràng vì đã chủ động trong lĩnh vực chính trị, văn hóa. Nếu chúng ta từ bỏ sức mạnh này để cho người ác xấu nắm lấy, thì họ đàn áp gây khó khăn và ta cúi đầu nhịn chịu hay sao? Người có trí tuệ theo Phật chắc chắn không làm như vậy. Ông Ishibashi là viện trưởng Đại học Risho Tokyo, nơi tôi theo học. Ông tham chính làm nghị sĩ quốc hội và tiến lên làm thủ tướng Nhật. Nhờ vậy, ông giải quyết được bao nhiêu việc của Phật giáo. Có thể nói, đó là hình thức cứu nhân độ thế ở mức độ cao nhất. Trên nền tảng ấy mới dễ dàng thực hiện được tinh thần vô úy thí. Bồ Tát dưới khoác áo thầy tu hay cư sĩ thành tựu pháp bố thí theo hình thức trên, đương nhiên giúp cho Phật giáo tồn tại vững mạnh. Khi chúng ta còn nghèo đói, kém cỏi, phải nhờ vả người, nhưng đủ tư cách thăng tu di sơn, bằng với trời đế thích ra hành đạo, sẵn có trí tuệ, của báo, thế lực mà không có đối tác, làm sao thi thố tài năng được? Thật vậy, có chạm trán với việc khó của cuộc đời mới biết trí khôn của ta đến đâu. Có đối diện với kẻ ngang bướng mới thấy năng lực của ta. Có người xin, chúng ta mới có dịp cho, để bớt lòng tham lam, bỏng sẻn. Nhưng thực hành pháp bố thí che chở cũng nhằm nâng người lên thành quyến thuộc, bạn đồng hành với ta. Tu thập hạnh, Bồ Tát mới tập sự làm thử, vừa tự tu vừa giúp người, cho đến hàng thập địa mới đạt được ba la mật. Trong khi tu hạnh bố thí, Bồ Tát phải luyện tâm hoan hỷ. Làm sao người hoan hỷ với ta và ta hoan hỷ với người, với việc? Tuy nhiên, ta cứu giúp mà người vẫn hại và nói xấu, ta cũng phải hoan hỷ. Vì hạnh Bồ Tát là hạnh lợi tha, nhằm mục tiêu cứu giúp người, không vì quyền lợi riêng, nên vô ngã hoàn toàn. Phật dạy rằng, nếu không có chúng sanh, thì Bồ Tát không thành vô thượng đẳng giác. Ta không nghĩ chúng sanh gây khó khăn, phải thấy nhờ họ ta mới có cơ hội hành Bồ Tát đạo được. Trên tinh thần ấy, dù gặp hoàn cảnh nào trong cuộc sống, chúng ta cũng tha thứ cho người vô tình hay cố ý gây khó khăn với ta. Vì không hoan hỷ, không thể tu Bồ Tát đạo. Bồ Tát thể hiện hạnh hoan hỷ đối với lục thú tứ sanh, lòng không buồn phiền, không chấp nhất việc gì. Sẵn sàng hoan hỷ đối với người đổ việc xấu cho ta, và hơn thế nữa, làm cho chúng sanh đang khổ đau trong chốn tam đồ, thấy Bồ Tát thì quên khổ và được an vui liền. Đối với Bồ Tát, mô hình kiểu mẫu phải đạt được là kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, giai pháp bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Nói theo gương Bồ Tát, chúng ta phải tự thấy mình có lỗi lớn khi chưa làm cho người phát tâm bồ đề và lại còn làm cho người phiền não. Ý thức như vậy, chúng ta cần thành tâm sám hối cho sạch nghiệp ác. Bồ Tát sạch nghiệp khi tu thanh văn, duyên giác và đắc la hán, mới phát bồ đề tâm hành Bồ Tát đạo. Việc độ sanh của các ngài dễ dàng và không gặp chướng ngại. chúng ta chưa đắc La Hán, hành Bồ Tát đạo, mang ác nghiệp đến với người, tất nhiên phải gặp tai họa. 2. Trì giới. Pháp tu thứ hai của Bồ Tát là trì giới. Kinh Hoa Nghiêm lấy thập thiện giới làm chính để giúp cho ba nghiệp thanh tịnh. Trong ba nghiệp chủ yếu là ý nghiệp, vì ý nghiệp thanh tịnh thì hai nghiệp thân và khẩu cũng thanh tịnh theo. Theo Bồ Tát đạo, quan trọng ở giới tâm, tự ta quyết định làm gì để tâm mình thanh tịnh. Tu theo hình thức, chấp giới điều, tưởng tốt, nhưng tâm cứ bực tức, buồn phiền, tham nhiễm, dẫn đọa. Thân nghiệp thanh tịnh, đối với tôi, quan trọng nhất là thân không tật bệnh. Vì bệnh thì nghiệp dễ sanh. Làm sao ta có thân khỏe mạnh, ngoại hình dễ coi thì người dễ nghe theo. Thân khỏe mạnh vì không tạo sát nghiệp. Ngoại hình dễ coi là nhờ đoạn trừ dâm dục và không trộm cắp lừa đảo. Được như vậy, người tin ta. Khẩu nghiệp thanh tịnh thì giọng nói êm tai, mát lòng. Giọng nói cọc cằn, nói láo, nói đâm thọc thuộc ác khẩu không thanh tịnh. Ý nghiệp thanh tịnh là người thiểu dục, tri túc, nhìn sự vật chính xác, thấy rõ từ nhân đến quả, không tham, lòng bực tức, buồn phiền không có. Ta có nhiều tướng xấu, tự biết nghiệp của chúng ta, cần siêng năng tu để giải nghiệp ngay trong đời này hay kiếp sau mới giải được. Tu pháp bố thí để có thêm bạn, nhưng bạn nhiều mà giới không thanh tịnh thì giao tiếp nhiều làm chúng ta khổ, không tu được. Ba nghiệp thanh tịnh mới tiếp tăng độ chúng được, vì người buồn khổ thấy ta dễ thương, lòng họ tự hết khổ. Tiến xa hơn nữa, Bồ Tát trì giới thanh tịnh có đức hạnh, nghĩa là tâm niệm và việc làm luôn lợi ích cho mình, cho người trong hiện tại cũng như tương lai. Bồ Tát hiện hữu nơi nào phải nâng cao đời sống vật chất và phát huy đời sống tinh thần cho người, làm cho đời sống kinh tế kiệt quệ và bày ra việc mê tín làm tinh thần của người lụng bại, không phải Bồ Tát đạo. Trên nền tảng ấy, hành Bồ Tát đạo, chúng ta chỉ đến chỗ nào cần ta giúp. Khi người không cần, nhất định ta không đến. Lịch sử cho thấy Phật Pháp suy đồi vì chúng tăng cần chúng sanh, Phật Pháp hưng thạnh khi chúng sanh cần Bồ Tát che chở. Đức hạnh của Bồ Tát thể hiện bằng cách không làm những gì mọi người không bằng lòng và chỉ làm những việc lợi ích cho người. Không phải chấp chặt giới điều 1, 2, 3. Bồ Tát đến với chúng sanh để phục vụ họ, không vì quyền lợi riêng mình. Tuy nhiên, theo tôi, việc nào cũng có phản ứng phụ, nghĩa là chúng ta làm vui lòng người này chắc chắn sẽ mất lòng người khác. Ít khi nào ta làm vui được cả hai phía. Hành đạo, chúng ta phải cân nhắc coi việc giúp người này họ được lợi gì và làm thiệt hại cho người khác việc gì. Thí dụ như Đức Phật trong tiền kiếp hành Bồ Tát đạo, Ngài đã giết tên cướp để cứu 500 thương buôn. Chắc chắn Ngài đã gây oán thù với nó. Nhưng đối với Đức Phật, Ngài chấp nhận như vậy để cứu mạng đến 500 người, và về sau họ tái sanh lại là Phú Lâu Na, và 500 La Hán xuất gia theo Phật, hết lòng với Ngài vì đã thọ ơn cứu độ này. Còn linh hồn tên cướp oán hận Phật, luôn theo đuổi Ngài, tìm sai quấy của Phật để trả thù. Nhưng trải qua nhiều đời theo dõi Phật, tên cướp chỉ thấy Ngài làm việc thánh thiện, nên sau cùng cũng giải được oan nghiệp này. Bồ Tát luôn cân nhắc, không bao giờ làm tổn hại chúng sanh, bất đắc dĩ phải hy sinh một người để làm lợi cho số đông, và tất nhiên món nợ này Bồ Tát sẽ trả. Phải có dũng lực như vậy mới hành Bồ Tát đạo được. Thể hiện tinh thần lợi lạc cho mọi người, Bồ Tát có thể làm vua, làm tướng, tạo phước đức nhiều nhưng hại ít, không việc nào mà không phải trả giá. Còn kẻ thấp chí, bạc tài, việc gì cũng sợ, không dám làm. Thể hiện rõ nét tinh thần vì đại nghĩa là Phật giáo Lý Trần. Nếu các ngài không dấn thân đánh đuổi giặc thì chúng tàn sát hết dân ta còn gì. Các ngài sẵn sàng chịu quả báo để cứu nhân dân an lành. Không có sự hy sinh cao cả ấy, chúng ta không có trang sử vàng son của Phật giáo. 3. Nhẫn nhục. Hành Bồ Tát đạo phải có đức kiên nhẫn, vì làm có mục tiêu không phải bả đâu làm đó. Nhắm đến mục tiêu thành Phật và cứu nhân độ thế, chúng ta kiên trì độ người. Tôi hạ quyết tâm độ người nào dùng mọi cách theo Phật dạy, nay không được, mai cũng không được, thì hẹn đến kiếp sau hay nhiều kiếp nữa cũng phải độ được. Thiếu đức tánh kiên nhẫn, độ được một phần rồi chúng ta chán nản, bỏ nửa chừng, thì công lao xây dựng coi như mất trắng, hoặc dại khờ để họ đổ trút tội lỗi lên ta, không nhịn nổi nữa và phản ứng xấu thì còn tệ hại hơn. Thiết nghĩ độ một người không đơn giản, và nhất là đối với chúng sanh can cường ở thế giới ngũ trược này, ta phải có vô số phương tiện để nhịn chịu. Tôi có kinh nghiệm độ sanh, nay chưa hiểu nên họ chống phá, mai kia họ hiểu thì thương kính ta. Chống nhiều thì sẽ hiểu nhiều, miễn chúng ta đừng sai. Tôi tâm đắc nhất Pháp Phật dạy về nhẫn lực. Hoàn cảnh nào mình cũng ung dung tự tại, vui vẻ với người. Người nhiều sân hận, ham muốn rồi thối chí, nhưng ta quyết không như vậy. Người chống tôi mãnh liệt mà nay họ thương chỉ vì họ hiểu lầm, nghe người khác nói xấu. Qua quá trình hành đạo, họ thấy được sức kiên nhẫn của chúng ta, suy nghĩ lại thấy ta tốt. Chúng ta phải chấp nhận chờ đến lúc họ hiểu đúng. Khi Đại hội Thống nhất Phật giáo cả nước, không ít những tiếng xấu ác đổ lên người tu hành có tâm huyết với đạo Pháp. Nhưng với thực tế trải qua gần 20 năm, thành quả của việc tăng ni Phật tử tu học tốt đẹp đã là minh chứng hiển nhiên cho việc làm đúng đắn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta. Theo tôi, chỉ sợ mình sai trái, không sợ người hiểu sai. Hiểu sai thì hiểu lại, càng thương mình hơn. Chúng ta nhịn chịu để sau này độ họ, không phải nhịn để họ gõ đầu chơi. Phật dạy Bồ Tát phải lập chí kiên trì giữ đạo, nguyện độ chúng sanh không thay đổi. 4. Tinh tấn. Bồ Tát lập hạnh siêng năng, không sợ khó, khổ, chỉ sợ ta không đủ tài đức. Riêng tôi gặp việc khó càng vui, chỉ cầu Phật hộ niệm cho đủ sức khỏe để làm. Rèn luyện được đức tính này, chúng ta càng vững niềm tin ở Phật hơn nữa. Nhờ có hành mà phần tính và trụ vững chắc thêm, vì càng nỗ lực làm, chúng ta càng gần đạo và nhận được lực bất tư nghì của Phật Pháp. Bồ Tát khác nhị thừa ở điểm ý chí không khuất phục, dấn thân vào gian khổ. Nêu cao tinh thần này là hạnh nguyện của Ngài A Nan. Nguyện là người đi tiên phong vào đời ngũ trược ác thế, còn một chúng sanh nào chưa thành Phật thì Ngài sẽ không bước lên quả vị vô thượng giác. Tôi nhắc nhở tăng ni sinh rằng, khi ra trường nhận lãnh công việc khó thì có nhiều điều thú vị lắm. Việc dễ ai cũng dành, tôi buông tay. Việc khó thì ít người làm mà ta gánh vác, chắc chắn sẽ được nhiều người thương và ủng hộ. Theo dấu chân Phật, chúng ta cần luyện đức tánh kiên nhẫn của Bồ Tát, chỉ nghĩ đến quyền lợi chung, quên mình, làm Phật sự không biết mệt mỏi như trong sám quy mạng mà chúng ta thường công phu buổi khuya. Thừa sự thập phương chư Phật vô hữu bì lao. 5. Thiền định. Đức tánh quan trọng trên lộ trình hành Bồ Tát Đạo là tâm yên tĩnh. Làm nhiều việc nhưng không cho tâm dao động, mới khởi tu ngồi yên thì tâm yên. Tuy nhiên phải tiến xa hơn, đi dân thủy, nghĩa là lặn lội vào đời mà tâm vẫn lắng yên như trong thiền định. Đó là pháp hành của Bồ Tát, tìm yên tĩnh trong công việc. Làm không mệt mỏi, không nghĩ, nhưng tâm yên như thiền sư trụ định. Làm nhiều, bực tức nhiều, dao động liên tục, không phải là Bồ Tát. Nhị thừa thì phải ngồi yên, tâm mới lắng yên. 6. Trí tuệ. Bồ Tát cứu đời nhưng tâm không bị cuộc đời chi phối, đạt được đức tính thứ 6 là trí sáng suốt. Bình tĩnh và sáng suốt là hai đức tính quan trọng nhất của Bồ Tát trên đường hành Bồ Tát Đạo. Sáng suốt cao nhất theo Phật dạy đạt được từ việc thực hành văn, tư, tu, tức học tập giáo pháp, suy tư trong thiền định và đi vào đời giúp người. Hàng nhị thừa thấy biết do đọc sách, suy niệm, đó là hiểu biết trên lý thuyết. Bồ Tát tiến hơn nữa, không chỉ biết theo sách vở, nhưng phát triển tu huệ bằng cách đi thẳng vào đời, giáp mặt với đời, lắng nghe quần chúng để biết yêu cầu, nguyện vọng, năng lực và hành nghiệp của người. Có biết rõ như vậy mới tùy theo đó giúp họ trưởng thành, phát triển trí tuệ, được sáng suốt lợi ích ngay trong cuộc sống. Có thể hiểu theo ngày nay, chúng ta trang bị huệ học của Bồ Tát, nghĩa là chúng ta nắm vững tất cả hiểu biết văn minh của nhân loại, gồm có khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Như vậy, những gì chúng ta nói phải được người trí thức công nhận. Thời nay mà nói núi Tu Di có trời đế thích thì khó có người nghe. Núi Tu Di ở đâu, nhà cửa ra sao? việc bình thường hay văn minh khoa học mà con người biết nhưng chúng ta không biết, thì làm thế nào thuyết phục được người tin rằng ta biết rõ chuyện trên trời? Đức Phật trước khi tu, Ngài nắm vững văn minh thời đó và đắc đạo. Hiểu biết của Ngài hơn gấp 10 lần người phải tin theo. Từ thực tế cuộc sống, Phật dạy cách hành xử đúng đắn, và từ bình thường này, Ngài nâng người lên trình độ phi thường, chắc chắn người phải tin. Thực tế chúng ta nắm vững và xa hơn biết những việc mà khoa học không lý giải nổi, thì may ra họ tin. Huệ của Bồ Tát phải thích hợp đúng với hoàn cảnh. Điều này chúng ta thấy rõ Phật giáo thịnh hành là khi nhà truyền giáo nắm bắt được tình hình xã hội, chủ động được sự vận hành của nó. Ngày nay, làm đạo, khi người không nghe, phải tự biết chúng ta đã đi lệch hướng, cần phải chấn chỉnh lại. Trong sáu pháp ba la mật, trí tuệ là chính. Kinh Hoa Nghiêm gọi là vô thượng bồ đề, không có gì mà Bồ Tát không biết. Phật khác người thường là nhờ có trí tuệ chỉ đạo ba nghiệp thân, khẩu, ý. Người tu theo dấu chân Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Chưa có huệ mà hành Bồ Tát đạo, phải nương với người có trí tuệ, vì làm sai nguy hiểm, thà không làm còn hơn làm sai. Tôi làm việc gì cũng suy nghĩ cân nhắc. Khi chưa biết rõ, tôi không giúp, vì kết thân với người ác tội lỗi, ta dễ bị lây nhiễm. Có bạn xấu thương ta nhưng cũng hại ta không ít. Thiền định và trí tuệ ngày nay gọi là bình tĩnh và sáng suốt luôn song hành. Tu định không trí là tà định, tu trí thiếu định là phiền não trí. Đó là hai đức tánh căn bản trên đường hành Bồ Tát đạo. Đối với tôi, nếu không bình tĩnh và thiếu nhận thức chính xác thì tôi ngưng việc. Việc không sáng suốt, người suối bậy dễ nghe theo. Còn nóng nảy dễ bị người khích tiết làm bậy, thọ quả báo. Thiết nghĩ làm việc thành công phải luôn luôn chủ động, nhưng muốn vậy phải sáng suốt nắm rõ vấn đề, nếu không dễ biến thành bị động, ta lệ thuộc người. Trong sáu pháp ba la mật, tôi chủ trương đi ngược, tức phải có trí tuệ và bình tĩnh mới bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn đạt kết quả tốt. Bình tĩnh, sáng suốt cộng thêm ba nghiệp thanh tịnh cùng một số quyến thuộc giỏi tốt hành Bồ Tát đạo nhất định thành công. Ngoài phần lục độ ba la mật, Kinh Hoa Nghiêm triển khai thêm bốn pháp: phương tiện, nguyện, lực, trí, thành mười hạnh. 7. Phương tiện. Trên đường hành Bồ Tát đạo, có tiếp cận với đời mới thấy mặt yếu của ta. Tuy nhiên, thất bại hôm nay là kinh nghiệm giúp chúng ta thành công mai sau, nên không nản chí, không bỏ cuộc. Nhờ vậy, chúng ta đã học được phương tiện hành đạo. Thật vậy, có lúc chúng ta tưởng nhận thức đúng, nhưng khi bắt tay vào việc mới nhận ra còn bao nhiêu vấn đề chưa biết hoặc biết sai. Có chạm trán với thực tế mới thấy được nhược điểm của mình và khắc phục mặt yếu này, phát huy cho thành mạnh toàn diện. Đó là tu theo Bồ Tát đạo. Trên bước đường tiến đến quả vị toàn giác, mỗi Bồ Tát làm được một số việc khác nhau, gọi là Bồ Tát đa hạnh. Chỉ có Phật mới thành tựu trọn vẹn tất cả việc thánh thiện. 8. Nguyện. Vì còn nhiều việc chưa biết, chưa làm được, nhiều chúng sanh chưa độ được, Bồ Tát phải rèn luyện đức tánh thứ 8 là nguyện độ tận chúng sanh để hoàn thiện tư cách của người cứu nhân độ thế. 9 và 10. Lực và trí. Hành Bồ Tát đạo đòi hỏi Bồ Tát dứt điểm việc trong tầm tay và việc ngoài khả năng cũng thấy rõ, để đến năm sau, nhiều năm sau nữa, thậm chí phải đến kiếp sau mới làm được. Chắc chắn không thể một bước giải quyết được tất cả. Nhiều khi chúng ta tham, nghĩ rằng làm được tất cả, đến khi không thành công thì ta hối hận, đau khổ. Riêng tôi thấy việc cần làm, nhưng thấy thời cơ chưa đến, tôi cũng sẵn sàng gác lại, chờ có điều kiện sẽ thực hiện. Hành Bồ Tát đạo phải biết tiến thoái, không nên sốt ruột, không nhất định phải làm ngay. Ý này được Trí Giả Đại Sư ví như hoa sen trong hồ. Có hoa đã nở, thơm ngát hương, có hoa còn búp, có hoa vừa lú lên mặt nước, có cái còn kẹt trong bùn, cần phải nuôi nó. Hành đạo thấy người căn cơ thuần thục, ta độ. Chưa thuần, phải chờ dù là nhiều kiếp. Quan sát Bồ Tát mười phương làm việc, tự so sánh ta với người. Thấy việc nào ta chưa thực hiện thì hạ quyết tâm theo gót các ngài. Và cuối cùng giải quyết tốt đẹp mọi việc, độ được tất cả chúng sanh. Ở giai đoạn thập hạnh, Bồ Tát luyện được tâm vững, đã trụ đại định, có sức kiên nhẫn chịu đựng. Ví như con rùa khi bị tấn công, nó thu mình trong vỏ từ 1 đến 2 ngày, thậm chí cả năm không ăn vẫn sống được, chờ rình mãi mà rùa vẫn không ló đầu ra, không bắt được nên địch thủ phải bỏ đi. Bồ Tát trụ ở thập hạnh cũng vậy, có đức kiên trì, chờ cơ hội làm được mới làm, nhân duyên chưa đến vẫn nằm yên chịu đựng, ác ma đi rồi thì tiếp tục hành đạo. Ngoài ra, đặc điểm của rùa là có khả năng sống ở dưới nước và trên đất liền. Bồ Tát cũng vậy, sống trong thế giới loài người nhưng cũng ở thiền định, hành đạo đối tác với chúng sanh ở trần thế. Thấy Bồ Tát giống mọi người, nhưng tâm họ ở niết bàn, không phiền muộn, khổ đau. Bồ Tát thập hạnh lăn xả vào đời làm việc nhiều, từ đây bắt đầu có tích lũy phước đức, tốt hơn là làm ít, hưởng nhiều thì không thể dài lâu. Thực tế, người đồng tu với tôi từ thuở nhỏ, đối với công tác của chúng, của chùa hay của giáo hội, họ thường lờ đi trong khi vẫn hưởng quyền lợi. Nhưng đến lúc hết phước, họ phải đọa. Người ở lâu trong đạo, phần lớn bước đầu đều chịu đựng gian khổ, nhờ đó tích lũy được công đức. Tỳ kheo nỗ lực tu hành, người nhìn thấy đạo hạnh của ta mà cung kính cúng dường. Ta tiếp nhận, hưởng hết phước này, nhưng cứ tưởng là còn, buộc họ phải cung kính, đòi hỏi đủ thứ, mà họ lại xem thường, không đáp ứng cho ta nữa, thì phiền não nổi dậy, trở thành nghiệp chướng tăng. Thời gian hành Bồ Tát Đạo trải qua thập trụ, thập hạnh, cho đến thập hồi hướng. Lúc nào Bồ Tát cũng phải nương Phật để hành đạo, không phải tự ý làm. Nhưng Phật trong Kinh Hoa Nghiêm khác với Phật theo nguyên thủy. Theo tinh thần nguyên thủy, Đức Phật là con người bằng xương thịt, tu đắc đạo và thành Phật. Người may mắn sanh cùng thời với Ngài, được nghe Ngài giảng dạy và theo đó tu hành, được an lành hoàn toàn, không bị quả báo xấu. Ở đời sau, khi các vị tổ sư gặp khó khăn không giải quyết được, thường tự trách mình gặp 1 trong 8 nạn. Nói cách khác, không có người sáng suốt lãnh đạo, dễ phạm sai trái và phải thọ quả báo liên tục. Theo Phật, gặp Phật chắc chắn dễ tu. Theo quan niệm của Phật giáo quyền thừa, tuy Đức Phật nhập diệt, nhưng nương theo thánh giáo và công đức của Ngài để lại, chúng ta vẫn tin được, tu được. Điều này thực tế cho thấy có việc lớn lao tốn kém mà bản thân người tu không làm được, thí dụ như xây chùa thờ Phật. Tuy nhiên, việc này thành tựu dễ dàng nhờ người hằng tâm, hằng sản, tin tưởng ở việc xây chùa có phước, họ đem của cải, công sức đầu tư vô. Hoặc ta là người tầm thường, nhưng mặc áo Phật, ở nhà Phật, vị trí chúng ta hoàn toàn thay đổi. Đó là nhờ công đức của Phật quá lớn bao phủ cho người tu thọ hưởng. Và hơn thế nữa, trí tuệ chúng ta được phát triển là nhờ giáo lý Phật hướng dẫn. Từ đó, quyền thừa tin Phật là tin công đức và trí tuệ của Phật không mất. Ta quy y với Phật là Phật báo thân, tức phước đức trí tuệ thân. Tiến lên Kinh Hoa Nghiêm, nhìn Phật là nhìn thẳng vào cuộc đời, khẳng định rằng không có gì không phải là Phật mới là Phật. Ngày nay ta thường diễn tả ý này là học quần chúng để lãnh đạo quần chúng. Vì vậy, Kinh Hoa Nghiêm dạy quả bồ đề thuộc chúng sanh. Từ đó, hành đạo mà không thấy khả năng yêu cầu của người, tự áp đặt ý của mình, làm sao người nghe theo? Theo Hoa Nghiêm, mọi người đều là Phật, nhưng nếu ta thấy Phật trong họ thì họ là Phật, thấy ác ma thì họ là ác ma. Xấu tốt cũng là họ, dùng tâm xấu thấy họ là ma, phải biết lòng ta là ác ma. Nhưng lòng chúng ta là Phật, tức ta thấy đối tác của ta nghĩ gì, muốn gì, để đáp ứng giúp đỡ họ, thì họ quý trọng ta. Thỏa mãn yêu cầu của một người, người đó kính trọng ta. Giúp 10 người thì được 10 người kính trọng. Khi tu thập trụ, thập hạnh thì nương Phật để làm, nghĩa là nương theo 3 điều sau. 1. Khi có Phật xuất hiện hay có người thông minh, đức hạnh thì nương theo. 2. Nhìn về Phật, nghĩa là ta theo học với người có đức hạnh và trí tuệ. Và chúng ta ý thức rõ rằng nhân vô thập toàn, mỗi người có điểm đặc sắc riêng, ta học cái hay của họ thôi, tức có lựa chọn. Còn cái dở, không thích, ta bỏ, không bàn đến. Gồm tất cả điều tốt của người để biến thành cái tốt của mình là thái độ học Phật. Học được 10 cái tốt, ta có 10 cái tốt, không phê phán. 3. Ta học tâm tư nguyện vọng của quần chúng, tùy theo yêu cầu mà giải quyết. Muốn độ người bình dân hay giới trí thức hoặc chính khách, ta phải làm cách nào tương ưng với họ. Mọi người đều có hiểu biết ở lãnh vực riêng và đều có công đức. Nhưng theo Hoa Nghiêm, muốn thành Phật phải có tri thức toàn diện, giải quyết được toàn bộ. Trên bước đường hành Bồ Tát Đạo, ở giai đoạn thập trụ thì đặt nặng vấn đề thiền định, tức giữ tâm đứng yên, và từ đó quan sát bề trái cuộc đời, tâm lượng chúng sanh, rồi tùy theo đó mà hành động. Có thể nói tu thập hạnh nương Phật để làm, thực tế là nương uy tín của Thầy, làm đạo với danh nghĩa của Thầy, không phải danh nghĩa của riêng ta. Cần cân nhắc kỹ ý này trên bước đường tu, vì nhiều khi chúng ta nương Thầy làm được việc, sau đó lại rớt vô tình trạng xem thường Thầy. Quán Đảnh đã phạm sai lầm này là bài học chúng ta cần ghi nhớ. Quán Đảnh viết lời bạc trong tác phẩm của Thiên Thai Trí Giả Đại Sư rằng: không có Quán Đảnh thì thiên thai không trọn công đức. Nói như vậy, Quán Đảnh đã phạm tội ngã mạn rất nặng, nên bị đọa, không còn được ai kính nể. Dù sự thật, công đức của Quán Đảnh biên soạn tất cả sách vở cho Ngài Thiên Thai, làm thật vất vả suốt cuộc đời, mà chỉ nói một câu thiếu khiêm tốn là trắng tay, bị thiên hạ khinh ghét, chẳng được gì. Việc làm của Bồ Tát Thập Hạnh thuộc phần hành thâm Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát đi trên lộ trình Hoa Nghiêm ở dạng tu tâm, nên phần sở hành và tác động của các pháp thập tính, thập trụ và cả thập hạnh không thể thấy biết bằng tri thức bình thường của ngũ uẩn thân. Thật vậy, vì là pháp hành bên trong, không ai thấy và kiểm soát để biết được. Khi chúng ta sử dụng được pháp hành bên trong, tự nhiên tác động được qua tâm chúng sanh. Trên tinh thần ấy, người tu thập hạnh theo Hoa Nghiêm ngồi yên một chỗ, không thấy họ làm gì, nhưng tâm đến với mọi loài, ảnh hưởng không thể lường được. Từ đó, chúng sanh từ từ tìm đến, kính trọng quy ngưỡng. Điển hình như Đức Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng, không cử thân động niệm, nhưng không chúng sanh nào mà Ngài không độ, đó là pháp hành của tâm. Giữa Phật với Phật hay với Bồ Tát, hoặc giữa Bồ Tát với chúng sanh liên hệ với nhau qua tâm, không cần nói. Theo nghĩa lý ấy, tôi cảm nhận rằng lực Như Lai tới khiến tôi xuất gia, học đạo, thuyết pháp, không thể làm khác. Nhận được sức gia bị của Như Lai, tôi thuyết pháp không mệt, không chán. Tác động của tâm rất kỳ diệu. Các bạn thử dùng tâm đại bi đến với người thân, người oán, với tất cả chúng sanh, sẽ thấy người tự động đến với bạn. Khi vận dụng tâm tốt của ta đối với người thân, họ quý trọng ta hơn. Tâm tốt đến với người thù, họ bớt ghét ta, cho đến không còn oán nữa, và vận dụng tâm thánh thiện với tất cả chúng sanh, kể cả loài vô tình, thì chúng cũng thể hiện tình cảm thân thiện với ta. Trên nền tảng hành xử tâm, người tu Hoa Nghiêm cố tìm cho được mối quan hệ giữa ta và vũ trụ. Chúng ta không tu một cái gì xa lạ, không chấp chặt vào pháp nào, nhưng theo Hoa Nghiêm là tu trong sự sống của chúng ta, trong sự lớn lên của muôn vật chung quanh ta là chính. Nếu không nhận ra điều này, nghĩ cái gì xa xôi thì hỏng, không bao giờ đạt kết quả. Kinh Pháp Hoa gọi sai lầm này là mất bản tâm, tổ quở là xả thực tế, nhận không hoa. Kinh Hoa Nghiêm lấy tâm làm chính, phát huy tâm mình ngang qua tâm muôn vật, để cuối cùng hiểu được và điều động được muôn vật thì chúng ta thành Phật. Tâm thanh tịnh thường hành của chúng ta là Phật, và dùng tâm này duyên qua sự vật hay chúng sanh, tạo nên phần thứ ba là Phật. Vì vậy, theo Hoa Nghiêm, tâm, Phật, chúng sanh, tam vô sai biệt, ba cái này là một. Nghĩa là khi tâm chúng ta ngang qua chúng sanh, làm họ phát tâm Bồ Đề, tạo thành thế giới, gọi là Pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm dưới sự điều động của Tỳ Lô Giá Na. Người tu Hoa Nghiêm thấy tâm trí từ từ sáng lên, là do Tỳ Lô Giá Na biến chiếu hội nhập. Nhờ Phật hội nhập, dưới mắt ta, sự vật bên ngoài trở thành dễ thương, và loài vật cỏ cây được ta duyên đến đều hướng về ta bằng tình thân. Thật tu dễ nhận ra pháp này. Thử một hôm trải tâm thương yêu con vật, chúng ta thấy nó mừng rỡ, quyến luyến với chúng ta ngay. Thể nghiệm pháp này sẽ hiểu được tâm từ bi của Đức Phật tác động sâu xa, khiến nai dân hoa, khỉ cúng trái, chẳng những con người hay loài thú mà cả cỏ cây hoa lá cũng vậy. Nếu các bạn đã từng trồng cây, săn sóc, ký thác tâm tình cho cây, nhận ra cây tăng sức sống rõ ràng. Giữa ta và chúng tất yếu có mối tương quan. Tôi cũng đã thử pháp này. Tôi có trồng cây mai trước thất hòa thượng ở chùa Huê Nghiêm. Làm việc tại Ấn Quang, tôi ít về chùa Huê Nghiêm. Có điều lạ là hàng năm tôi thường về Huê Nghiêm vào ngày 25 âm lịch trước Tết, thì cây nở hoa vào đúng lúc đó. Nhưng khi tôi bận không về ngày 25, thì nó chờ mùng 3 Tết tôi về mới nở hoa. Có lần tôi về mùng 7 Tết thì nó nở đúng ngày đó. Kinh Hoa Nghiêm muốn dạy ta nhận ra mối tương quan cần thiết ấy và sống với liên hệ hỗ tương ấy. Đối với người hay thú vật, chúng ta tạo tình cảm tương quan dễ, nhưng luôn cả với cỏ cây cũng vậy. Dù chưa đắc đạo, ta và thiên nhiên cũng hài hòa được. Không tu theo hướng này, chúng ta ở chùa mà lúc nào cũng bực bội vì tham vọng phát khởi. Tham vọng dâng lên thì Phật huệ tự biến mất. Bây giờ không có gì trên cuộc đời này làm cho chúng ta bằng lòng được. Ở chùa nhỏ thì muốn được chùa lớn, muốn gần người giỏi, sang giàu, thế lực để nhờ vả. Nhưng cái muốn chẳng bao giờ đến, còn cái đang sống thì không bao giờ bằng lòng. Vì vậy sanh ra sân si, mắng nhiếc người này, xỉ giả người kia, địa ngục ở ngay trước mắt. Trái lại, tâm thanh thản, dù sống đạm bạc, ngồi gốc cây mà ta và vật hòa đồng, tạo thành cảnh giới an lạc. Đó là tinh thần Hoa Nghiêm muốn nhắc nhở chúng ta dẹp tham vọng, tâm sẽ lắng yên, Phật mới gia bị được.